Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê, vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọc đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ cầm nói được. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, mỗi tối thứ bảy, thánh lễ trong không khí ấm cúng của gia đình giáo điểm Tin Mừng, hầu hết là những anh chị em thuộc giáo điểm Tin Mừng. Giáo điểm Tin Mừng có khoảng 500 người Công Giáo, và trong một cái chu vi là 30 cho đến 40 cây số, đường kính 50 cây số, và như thế số lượng người rải rác rất nhiều. Việc quy tụ anh chị em, thăm viếng anh chị em rất khó khăn. Nhưng mà tôi thấy được một cái điều vô cùng lạ lùng, đấy là Chúa đã quy tụ các em thiếu nhi lại. Một điều mà khi mới về giáo điểm Tin Mừng, tôi cảm thấy lo lắm, vì chỉ có 5-10 người đi lễ. Các em thiếu nhi thì được đúng 2 em, mà đó lại là 2 em giúp lễ mà thôi. Không thấy bóng một em thiếu nhi nào cả. Trong hơn 2 năm trời, Chúa đã kêu mời anh chị em đến, và anh chị em đã đến. Chúa đã nhắc nhở các phụ huynh, và phụ huynh đã cộng tác với chúng tôi để năm ngoái nguyên một năm đã quy tụ được khoảng 60 em với lớp khai tâm, rước lễ, thêm sức và bao đồng. Bên cạnh đó là lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng. Và ngày hôm nay các em thiếu nhi đã tăng số khá nhiều. Hôm nay các em đi lễ mặc đồng phục, ngồi hết 1, 2, 3, 4, 5 mấy ghế? 6 ghế. Rồi tất cả thiếu nhi chúng con đứng lên. Đứng lên. Rồi bên trái quay. Bên trái quay. Rồi anh chị em chúng ta cho một tràng tay, chúng ta đón chào tất cả những em thiếu nhi. Bên trái quay. Bên trái quay. Giơ hai tay giơ. Giơ cao lên. Vỗ. 1, 2, 3. Vỗ. 1, 2, 3. Vỗ. Tạ ơn Chúa đã kêu con học giáo lý, mở tay con nghe lời Chúa, mở miệng con nói lời Chúa. Con tạ ơn lòng thương xót muôn muôn đời. Amen. Rồi mời chúng con ngồi xuống. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của các em thiếu nhi tương lai của giáo điểm Tin Mừng. Các em đã được chăm sóc rất cẩn thận. Mỗi Chủ nhật các em đi học giáo lý 7 giờ. Chúng tôi có sữa cho các em uống, có quà là đồ ăn sáng cho các em. Rồi các em tiếp tục, ai học đàn thì tiếp tục học đàn từ 9 giờ đến 11 giờ. Rồi sau đó là các em về nghỉ ngơi, và buổi tối 7 giờ các em đi tham dự thánh lễ. Và hình ảnh các em thiếu nhi mà tham dự thánh lễ như thế này, lúc nãy các em mà nghe được thì các em mới làm được. Bây giờ chúng con cha mời cha cho chúng con 5 nam 5 nữ lên đây để thử tài chúng con coi con nghe và con nói được hay không. Nào, 5 nam 5 nữ lên đây coi, mau. Chạy lên, nhanh. Được chưa? Rồi lên đây. Bây giờ chúng con nhìn miệng cha nhá. Được chưa? Còn ai nữa? Chú Ngọc bên đây. Rồi. Rồi bây giờ chúng con nhìn miệng cha, tất cả nhìn miệng cha. Thì cha nói thì chúng con đoán coi cha nói cái gì nhá. Bạn nào mà giơ tay nói đúng được thì bạn đó được thưởng đây là hộp bánh. Rồi nhá, nhìn miệng cha. Được chưa? Nhìn được chưa? Bây giờ là mình bị câm điếc, không nghe, không nói, chỉ là quỷ hiệu thôi nha. Bánh. Rồi cái gì?
Thì cha là bánh trung thu.
Rồi hay quá, cho một cái bánh trung thu. Rồi nhìn miệng cha tiếp nha.
Dạ cha là lãnh quà cha cho.
Bạn nào nói lại. Rồi con
lạy Chúa Giêsu.
Rồi. Rồi con tiếp tục nha, tiếp tục. Nhìn miệng cha. Rồi đâu? Tay. Tay giơ tay con.
Con tín hát lạy Chúa.
Rồi. Nhìn tiếp. Nhìn mẹ.
Yêu mến Chúa.
Đúng rồi, vỗ tay to lên. Rồi tiếp tục.
Dạ cha lạy Chúa cha.
Hay quá là. Rồi cái gì con? Con rồi còn ai bạn nào nữa? Bên cao đoàn cho phép. Bạn nào dưới lên được trái đây. Bạn nào dưới biết trái đây. Nhanh không mất giờ. Mau. Rồi cái gì con?
Dạ hay quá là hay.
Rồi cho một tràng pháo tay. Hay quá là hay. Xin thương một tràng pháo tay. Hay quá là hay. Xin thương cho một nụ cười. Hi hi hi. Rồi bây giờ còn bây giờ lời câu cái đố cuối cùng nha, được chưa? Giờ cha không nói nữa mà cha ra cử điệu được không? Được không? Được nha. Ai mà nhìn cái cử điệu cha mà làm chứ không có nói, bây giờ không có nói nữa, câm điếc mà sao nói được nữa, bây giờ chúng con bị câm luôn rồi, điếc luôn rồi, chỉ có làm theo thôi. Là ai làm đúng thì lãnh thưởng. Đâu ai vừa làm đúng đâu. Ai vừa làm ai vừa tôi không nhìn thấy ai làm đúng, anh chị em ai làm đúng. Hôm nay phải không? Phải không? Rồi, ai nữa? Rồi hai người này làm đúng phải không? Đây hai người này làm đúng rồi. Cái cuối cùng nha, cái cuối cùng. Có nhìn thấy gì không? Thấy gì không? Rồi ai làm đúng, ai làm đúng đâu, ai làm đúng. Rồi đây cho con, đây cho con, đây cho con. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi chúc anh về chỗ. Mệt. Tức vô cùng. Khi mà mình muốn nói mà không nói được. Bảo nó là, bảo là hay quá. Hay quá là hay. Mà nó cứ alleluia với tạ ơn Chúa. Mình nói mà nó không hiểu, tức không? Tức vô cùng tức. Nói vậy nó không chịu nghe. Tại vì nó có nghe gì được không? Không. Nó có nói gì được không? Không. Cho nên là tôi nói là ngồi xuống tôi làm cử điệu vậy, mà nó cũng không ngồi xuống, nó cứ đứng chơ ra, có tức không? Tức không? Cho nên mình mới thấy rằng là khi mình có miệng mà không được nói, khi mà có tai mà không được nghe, nó đau khổ biết là chừng nào. Vì thế mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mới làm phép lạ là chữa người bị câm và điếc, để cho người đó có thể có miệng mới nói và có tai mới nghe. Chúng ta ngày hôm nay có nhiều khi có miệng mà không chịu nói, có tai mà không chịu nghe, như thiếu nhi chúng con. Chúng con đi nghe cái gì? Ngày xưa cha còn bé, mẹ cha vẫn bảo rằng mày hư lắm, bố mẹ nói không nghe, mà bạn bè nó vừa ới cái là đi liền. Đúng không? Đúng không? Bố mẹ bảo ở nhà học bài thì không học, mà bạn bè nó vừa mới rủ đi chơi game. Đi không? Đi không? Rồi bố mẹ bảo ở nhà đi đọc kinh, đi làm thư xót thì không đi, mà đi ăn cắp. Đi không? Thì chúng ta thấy rằng là có nhiều khi mình có tai mà mình không chịu nghe điều đúng, không chịu nghe điều hay, không chịu nghe điều thật. Có ba cái mà mình phải nghe. Thứ nhất là đúng, thứ hai là hay, và thứ ba là thật. Cái đúng mình không nghe thì mình nghe cái ngược với đúng là gì? Đúng mình không nghe, mình nghe cái sai. Cái hay mình không nghe, mình nghe cái dở. Cái thật mình không nghe, mình nghe cái giả. Đó là ba cái mà chúng con cầu xin Chúa cho mình. Xin cho con biết nghe điều hay, xin cho con biết nghe điều thật, và xin cho con biết nghe điều đúng. Các sơ, các thầy, các cha dạy thì mình không nghe, nhưng bạn bè nó vừa mới chửi thề, mình bắt chước, mình nghe là chửi thề liền. Có không? Chửi thề hay hay dở? Trả lời thiếu nhi. Chửi thề hay hay dở? Dở. Bây giờ nói thật thì không chịu, mà mình đi mình nói xạo, mình đi mình nói dối. Nói dối với nói xạo, thật hay dở? Dở hay thật? Dở. Cho nên cái hay, cái đúng, cái thật thì mình không chịu nghe, mà chỉ nghe cái dở, cái giả, cái sai. Đó là điều mà chúng ta xin Chúa mở tai của mình ra, nghe những điều hay, mà cái hay nhất là nghe lời Chúa hay lời thế gian? Tỏ lên. Cái hay nhất, đúng nhất, thật nhất là lời Chúa hay lời thế gian? Giơ cao tay lên, giơ cao quạt lên, là lời Chúa hay lời thế gian? Cao lên. Cái hay, cái đúng, cái thật nhất là lời Chúa hay lời thế gian? Và nói cũng vậy, nói thật, nói đúng và nói hay. Mình không nói thật thì mình nói xạo, mình không nói đúng thì mình nói sai, mình không nói hay thì mình nói dở. Cho nên nói xạo, nói sai, nói dở là những cái mà Chúa muốn khóa miệng mình lại, thì mình lại để cho ma quỷ nó mở miệng mình ra. Mở miệng là nói xạo, mở miệng là nói sai, mở miệng là nói dở, vậy mà cũng cứ thích nói. Ta để ý thử coi, xin Chúa mở miệng con để con chỉ nói cái hay, cái thật và cái đúng mà thôi. Mà cái mà chúng con cần phải nói, cái hay, cái thật, cái đúng nhất là nói gì? Lời Chúa. Giơ tay lên, là nói lời Chúa. Cái hay, cái đúng, cái thật mà chúng ta cần phải nói là nói cái hay, cái đúng, cái thật mà chúng ta phải nghe là nghe mà lời Chúa nói với chúng ta qua cha mẹ, qua thầy cô, qua các anh chị giáo lý viên, qua những người có trách nhiệm. Mình nghe cái đó, còn nghe hàng xóm nói, nghe bạn bè xấu nói, nghe bản dân thiên hạ bàn tán, ta dẹp cái đó đi. Đừng có bận tâm vì phải nghe lời của thế gian, nhất là nghe lời ma quỷ nó xúi mình. Ma quỷ nó hay xúi mình nói những cái điều sai, nói cái điều xấu, nói cái điều bệnh mà mình cứ mở miệng ra là nói, làm cho trong gia đình bất an, làm cho trong cộng đoàn mất yên và làm cho mọi người mất vui đi. Nào, bây giờ ngày hôm nay mỗi người hãy tập, nếu mà nói thì phải nói thật, nếu mà nói thì phải nói đúng, và nếu mà nói thì phải nói hay, và nghe thì phải nghe những điều hay, nghe thì phải nghe những điều thật, và nghe thì phải nghe những điều đúng. Còn tất cả những cái gì sai dở xạo mình bỏ qua một bên, đừng có bận tâm gì về những cái đó. Vì ma quỷ nó hay xúi giục mình nói cái đó, nghe cái đó, và mình nói mình nghe những cái đó thì mình thuộc về ma quỷ. Nào mời con, để con thử nói cho mọi người nghe cái điều đúng, điều hay, điều thật coi là những cái gì con chia sẻ cho mọi người.
Con chào cộng đoàn, con chào cha, con tên là Vicente Nguyễn Vũ Hoan, con 11 tuổi.
Học lớp mấy?
Con là học lớp 6.
Con ở đâu?
Con ở ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Rồi, cho một tràng pháo tay hoan hô một bạn. Ngày thánh lễ thiếu nhi mà có một em thiếu nhi lên làm chứng cho Chúa, thiếu nhi chúng con và mọi người lắng nghe. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con được ơn Chúa chữa lành bật cho con ạ.
Nói tao có được ơn gì?
Con được ơn Chúa chữa lành bật cho con ạ.
Con bệnh gì?
Con bị bệnh độc kinh.
Độc kinh? Rồi, bị bệnh bao nhiêu năm?
Con được 3 năm rồi cha.
Được 3 năm. Bị bệnh mà bệnh được 3 năm. Rồi con được Chúa chữa như thế nào? Con đến đâu con cầu nguyện lòng Thiên Chúa như thế nào để con được Chúa chữa?
Đến 10 tuổi là con lên bác sĩ kêu là có khả năng là chết. Lúc đấy con bỏ thuốc luôn, con cứ cầu nguyện thôi à. Thì có cách đây 1 tháng thì Chúa cho con khỏi.
Rồi, cách đây 1 tháng Chúa cho con khỏi. Rồi ai đưa con đến giáo điểm tin mừng này để con cầu nguyện mà Chúa chữa con khỏi?
Mẹ con ạ.
Đâu? Ai?
Mẹ con.
Đâu mẹ đâu?
Mẹ con ngồi kia ạ.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay tạ ơn Chúa. Đây, cha gửi tặng cho con một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Nhà con có rồi.
Con có rồi. Cha tặng cho con một cái quạt giáo điển tin mừng.
Nhà con cũng có.
Con có rồi. Cha tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót.
Có rồi luôn chưa?
Con có rồi. Cha tặng cho con chàng chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót.
Dạ.
Có chưa?
Dạ chưa.
Rồi, cho tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha.
Dạ, chỉ có thôi cha.
Có rồi luôn. Rồi, hallelujah. Đó, thì vì chúng con thấy một bạn rất là thật thà. Cái gì có thì nói có. Và dám nói những cái điều tốt, điều đúng, điều hay. Đó là nói về ơn lành mà Chúa ban cho. Chúng con tập đi. Mai mốt chúng con cũng phải lên đây trong thánh lễ thiếu nhi, lên đây làm chứng, nói cho mọi người biết con được Chúa thương, được Chúa yêu, được Chúa cứu và được Chúa chữa như thế nào. Nhớ không? Nhớ không? Tỏ lên thiếu nhi, nhớ không? Tỏ nữa lên thiếu nhi, nhớ không? Rồi, cảm ơn chúc con về chỗ con. Rồi, mời một người mà trẻ nhất, bây giờ một người già nhất, ghi là 10 tuổi. Còn đây là bà bao nhiêu tuổi?
Cha con 88 tuổi ạ.
88 tuổi, cho một tràng pháo tay chào bà 88 tuổi.
Con thưa cha, tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn là con có 5 cái bệnh kể, bệnh hiểm nghèo. Bệnh thứ nhất là con bị ho không có cái thuốc gì chữa được. Bệnh thứ hai là con bị khó thở. Bệnh thứ hai, ba là con bị thấp khớp, con không thể nào con đi được, xíu bò thôi cha. Thế thì con đến lòng thương xót Chúa thì trong 5 bệnh thì con khỏi được 3. Thế còn cái bệnh, còn cái tiểu đường huyết áp thì con đỡ, thì uống thuốc để chữa thôi. Còn cái chân con đau này là con mới bị ngã. Con ngã hôm kia ngã đau lắm ra. Con tưởng không vào được, con cứ cố đi, xin Chúa để con đi. Thế này con xin làm chứng cho ông Đào Văn Bình cũng bị cái bệnh ho, nghĩa là cái không biết là bao nhiêu thuốc không thể chữa được. Với lại cái bệnh hút ạ, bệnh hút ạ, thậm chí phải buộc cái dây vào ngón chân kéo đi này. Thế bây giờ thì ông ấy khỏi rồi.
À, bệnh gút chứ không phải là hút, chưa nói tưởng là ông ấy bệnh hút xì ke, hút thuốc phiện này. Bệnh gút là bệnh khớp, xương khớp, khớp nó sưng lên, vâng, dạ. Không đi được.
Bây giờ ông ấy béo khỏe lắm dạ, ông ấy rằng để giúp kẻ nẹt này. Ông ấy có mấy kẻ nẹt thì ông ấy chia cái căn ra để ông đi giúp ạ.
Ông là bạn của bà hả?
À, ông là em mà con ạ.
À, con
76 tuổi ạ.
Vâng, bà ở đâu?
Con ở Lạng Sơn, Cao Bằng ạ, chính tòa.
Mãi Cao Bằng, Lạng Sơn, làm sao bà lặn lội từ Cao Bằng, Lạng Sơn bà đến đây được?
Con ước ao lắm là con được sinh ra để con làm chứng lòng Chúa thương xót con, quá tuyệt vời. Con thì nói như là bố mẹ thì đạo gốc, nhưng mà mẹ con dạy đạo Tân Tòng, con không được dạy bảo, con không bằng những người Tân Tòng, con không biết cầu nguyện. Mẹ cha con 85 tuổi con nào cha, thì về con mới biết cầu nguyện.
Thưa anh chị em, một người mà 85 tuổi mới vào trong giáo điểm Tin Mừng và mới biết cầu nguyện trong vòng 3 năm, bây giờ là bà 88 tuổi, hallelujah, muộn màng vẫn còn hơn không. 88 tuổi bà là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, con bố ông bà con đạo gốc chính cống ạ. Nhưng mà mẹ
đạo gốc chính cống. Đạo gốc chính cống mà tới 85 tuổi mới biết cầu nguyện. Mà nhìn hình ảnh của bà, tôi nhớ đến đây là mẹ tôi cũng vừa đúng 88 tuổi mà không được như bà, vì đang ở nhà chứ không lên được giáo điểm Tin Mừng này. Và bà ở nhà có một mình thôi. Còn bà ở với ai?
Con thì có ở nhờ mấy đứa cháu thôi, con không có con. Con đi thân từ năm con 25 tuổi ạ.
25 tuổi là chia tay.
Vâng. Thì con lại ở để con nuôi mẹ, mới lại nuôi các cháu, nuôi các em. Thì bây giờ thì con ở với cái thằng hàng cả.
Thưa anh chị em, một người phụ nữ 25 tuổi chia tay mà ở vậy cho tới bây giờ là 88 tuổi, thưa anh chị em nghĩ thế nào? Hơn 60, cả 60 năm vẫn cứ kiên nhẫn như vậy, ở với mẹ, ở với em, bây giờ ở với cháu, bây giờ đi ở nhờ. Vậy mà lặn lội từ Cao Bằng, 88 tuổi lặn lội từ mãi Cao Bằng, Lạng Sơn vào đây để làm chứng cho Chúa và cho em của mình là ông Đào Văn Bình. Chúa chúc lành cho bà, hallelujah. Đây, tặng cho bà thêm cây quạt này nữa nha, rất là xuống rồi. Hả?
Còn hai cái nhưng mà bà, ông bà là 90 tuổi hơn. Mới này là hai cái mấy người bị.
Rồi xin cho hai cái đài nữa. Đây cho bà hai cái đài cho hai ông bà 90 tuổi. Chúa tôi bà 88 mới quen ông 90. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông bà. Chất bà trước cha con. Rồi con lên đây. Rồi con được ơn gì nói.
Con thưa cha, con là Đỗ Thị Lùa, con ở Thái Nguyên, ngoài Bắc ạ. À, con thưa cha là con được nhiều ơn lắm, nhưng mà thời gian cho phép con chỉ xin được ba ơn thôi ạ. À. Con thưa cha là cái đứa con gái của con ấy, nó có bầu mà nó bị ngã, lâu gần đến tháng sinh thì bị ngã mà nó rộng cái người nó xuống. Mà đến lúc cái thai nó bị hỏng, nó bị chồng cái hộp sọ vào, đáng nhẽ là như thế này mà nó chồng vào. Thế thì con mới, đến lúc cháu của con lên nó bảo con là mẹ ơi con đau bụng lắm. Con bảo thế chắc đến ngày sinh thì nó đau vậy thôi, không sao đâu. Thế là con thưa cha là đến ngày sinh thì con nó đi viện nó khám thì bác sĩ bảo là nó bị chồng hộp sọ rồi, thai chết rồi. Thế thì bác sĩ bảo là cái thai này phải 3-4 ngày nữa mới sinh được. Thế con bảo chồng con và cho con đi ngày thì con chỉ biết là con khấn đền ông Thánh thôi, thì con không được về quê con ở Thái Bình. Thế chồng con bảo là chắc mẹ mày chỉ thích về quê thì bảo đi đền khấn, chứ khấn cái gì cứ để đấy. Thế là con với lòng con nóng hổi nên con không chịu nổi. Thế con ra con mới gọi điện cho dịch vụ ấy, về đền ông Khánh khấn cho con. Thì con vào thì bác sĩ bảo con là thế con đưa tiền cho bác sĩ, Chúa xui con là con đưa tiền bác sĩ. Thì bác sĩ bảo là chị về chị chuẩn bị ỏm tã đi thì sang đây thì con chị sẽ sinh được. Thế con thưa cha là đến lúc con đã sinh ra được thì em bé đã chết từ mấy ngày rồi mà nó đã gần như đã hủy rồi ấy. Thì con tạ ơn Chúa là Chúa đã cho con của con là sinh đẻ ra được. Vâng, con thưa cha là ơn thứ hai là con quên rồi,
con quên mất rồi. Ơn gì?
Con thưa cha là con bị con gái của con ấy nó bị không biết cái bệnh gì mà bác sĩ vào Việt Nam này ít có lắm, thì cái mắt của nó cứ sụp xuống, cứ đi viện trung ương được thời gian thì về cháu nó lại sụp xuống. Thì con cũng xin chồng con là cho con về đền con khấn ông Thánh thì chồng con lại không cho con về. Thế còn thưa cha là ngày con nghèo lắm thì con mới nhờ chị gái con là về để khấn đền ông Thánh, thì con cũng đi vay tiền.
Cuối cùng sao?
Cuối cùng thì thưa cha là Chúa cũng chữa lành cho con cũng khỏi ạ.
Thầy gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, còn bà được ơn gì?
Con tên là Trần Thị Khéo, con lạy cha. Con tạ ơn Chúa, con tên là Trần Thị Khéo, năm nay con 77 tuổi. Năm ngoái con bị ung thư, bị khối u ở phổi. Bác sĩ con đi nội soi 3 lần. Bác sĩ bảo con mổ, đến ngày mai nên bàn mổ, con không mổ, con xin về. Con về thì con nghe cái bà hàng xóm kia, bà có cái đài đọc nghe hay quá. Thế con bảo rằng, con bảo chị ơi, có khi em chết mất rồi, mắt em nó cứ mờ ra thế này. Thế chị bảo là thôi hôm nay cô đi lên nhà thờ thấy em nể mấy tôi thì lạy ông lính bắt bắt tin. Thì con cũng nghe chị con đi, con xin nước phép của cha của cha về nhà thờ về con uống. Thì con thấy cứ dần dần xong 3 ngày mắt con nó lại mờ đi. Thế là dần dần con uống nước phép xong con rửa nên con khỏi. Hôm nay con nên con tạ ơn Chúa và con tạ ơn cha và tất cả cộng đồng cầu cứu cho con.
Cầu gì?
Cầu cứu cho con.
Cầu bím mà cầu gì?
Cầu cứu.
Hả?
Cầu cứu cho.
À, cầu cứu cho con. Rồi, tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng nha. Rồi, xin chúc lành cho bà. Rồi, ngồi xuống được rồi, ngồi xuống con. Ngồi xuống. Rồi, hai bà lên nhanh. Mỗi người một tí thôi, nói một xíu vậy được rồi. Cho mọi người cùng chia sẻ.
Mẹ con bị sơ nó bị suy thận, suy thiện và mẹ con bị sỏi thận, rồi mẹ con bị tắc đái, tắc ỉa, coi đi đến bệnh viện thì coi là nằm bệnh viện Chợ Rẫy, là coi nhà Chợ Rẫy thì là coi là mình hơn một tuần không đỡ thì coi là nằm trong phòng cấp cứu. Vậy đến lúc mà họ cho lên bệnh viện Chợ Rẫy thì được một ngày thì họ giả về đi bác sĩ nào thì coi là cũng lắc đầu là bảo coi bây giờ là chỉ còn có 20% sống nữa thôi, còn bây giờ là không thể cứu được nữa. Vâng, vậy thì là cuối cùng thì là mẹ con thì con cũng xin con nhắn tin cho cha, đến nhắn tin cho cha 3 lần không biết cha giả lời, con bảo thôi nếu cha không giả lời thì cũng vẫn được. Vậy là đến lúc con với xin đi xin lòng thương xót 1 tuần 9 ngày với lại đi xin các thầy khấn cho với lại con đi thầy ấy là con xin khấn. Vậy xong đến lúc rồi làm mà mẹ con đêm mẹ con nằm mẹ con bảo này chứ coi làm
mà cuối cùng mẹ con khỏe không?
Mẹ con khỏe rồi. Thế là bây giờ dạ mẹ con khỏe rồi, thế là đến lúc là con mẹ con khỏi rồi.
Hallelujah. Rồi được rồi, mẹ con khỏe rồi là được rồi. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho mẹ con cái máy 300 bài giảng nha. Rồi đây tặng cho con chàng chuỗi mân côi Chúa lòng thư xót. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin chúc lành cho con. Con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha và cộng đoàn. Con được rất nhiều ơn, hôm nay con nên con làm chứng ơn cho mẹ đẻ của con và chồng con. Mẹ đẻ của con năm nay 85 tuổi mà mẹ đẻ của con đã bị liệt 3 năm. Nhưng trong khi bị liệt thì mẹ con không ngồi dậy được mà anh em chúng con phải nâng mẹ con dậy giúp cho mẹ con ăn. Thế rồi dần dần mẹ con tự ngồi dậy được. Xong một lần mẹ con bị tim đó, thế là nó bị niêm đi, thế là gọi bác sĩ sang bác sĩ cấp cứu để bác sĩ nói đúng hôm mùng 3 Tết thì bác sĩ bảo là nhà chuẩn bị hết các thứ để làm hậu sự cho bà. Thế là bác sĩ lúc đấy không day tim cho mẹ con nữa, thế dần dần mẹ con tỉnh lại. Thế từ đấy rồi đi thì mẹ con tỉnh mà giờ thì một ngày mẹ con một khỏe lên thì con cũng tạ ơn Chúa. Còn ơn thứ hai thì chồng con mấy cái bệnh rất hiểm nghèo. Bệnh thứ nhất chồng con thì nằm nò, thế là chồng con phải đi rửa phổi. Thì như người ta thì rửa được 2 lá, nhưng chồng con yếu, chồng con chỉ rửa được 1 lá thôi. Thế là người ta rửa cho thì mình phải thở bằng oxy hỗ trợ là 8 tiếng, nhưng chồng con chỉ thở có 2 tiếng. Thế là chồng con bỏ ra, tự bỏ ra chứ bác sĩ chưa bỏ. Thế là chồng con bỏ ra sau nửa tiếng thì chồng con lại đi cấp cứu. Thế nhưng mà bác sĩ cũng lại cấp cứu kịp thời thì chồng con được khỏe. Xong 10 tháng sau thì chồng con lại đi mổ thoát vị đĩa đệm. Mổ thoát vị đĩa đệm thì chồng con đến giờ cũng khỏe. Nhưng mà con hôm nay vào đây làm chứng cho chồng con vì Chúa đã ban cho chồng con rất nhiều. Nhưng mà chồng con bỏ Chúa, bỏ cả vợ con không mấy khi về nhà. Con cũng rất đau đớn, con cũng vẫn thầm tĩ, con kêu xin Chúa, con chẳng xin cho con cái gì, con chỉ xin cho chồng con quay trở về với Chúa, với vợ con ở nhà. con cầu xin mãi không, Chúa cũng không nhận lời con. Thì con mới bảo là bây giờ con cầu cho chồng con chết đi cho con đỡ khổ. Thì con cũng tham lam lắm, con bảo là chồng con chết thì phải chết ở trong lò, để cho con còn được cái...
Chết ở đâu?
Chết ở trong hầm lò.
Trong lò là lò gì?
Chồng con đi làm than ạ. Vâng, thì con bảo là chồng con chết ở trong lò thì con được ít tiền để mai táng, chứ lúc đấy nhà con chưa làm nhà khổ sở lắm thì để
chết trong lò thì có tiền mai táng, còn chết ở ngoài là không có tiền mai táng cho chồng. Rồi nhớ nha, khấn chết cho chồng chết ở trong lò nhá. Cuối cùng thì chồng có chết không?
Dạ không ạ. Thế rồi con sau cái lúc đấy chồng con khỏe thì chồng con lại đi làm được, thì chồng con lại có người đàn bà khác ở bên ngoài. Thế rồi anh em đồng nghiệp điện về cho con thì con cũng thấy nóng ruột lắm. Thế con ra thì con cũng rất vui vẻ nói chuyện với cái cô đấy, thì người ta cứ bảo con là ngu. Thế con bảo là bà ơi cháu thì cũng vâng. Thế rồi cuối cùng con cũng động viên chồng con quay về, thì con cũng xin Chúa để cho chồng con và con được khỏe mạnh, xây được cái cửa cái nhà. Thế đến giờ thì con cũng xây được cái nhà 10 năm, thì trong xây được 1 năm rồi thì đến năm thứ 2 rồi đi, đến giờ chồng con vẫn cờ bạc rượu chè. Thì con hôm nay vào đây con cũng xin Chúa và cha.
Chồng đã bỏ cái cô kia chưa?
Chồng con bỏ rồi ạ.
Ngon rồi. Vậy thì còn đòi gì nữa giờ? Xin giờ cầu khấn cho Chúa cho chồng chết trong cửa lò mà không, mà chồng Chúa không cho chết mà Chúa cho quay trở về, sướng không?
Sướng ạ.
Thích không?
Có ạ.
Có khấn cho chồng chết nữa không?
Dạ không ạ.
Đây, đây cha gửi cho chồng con nhé. Đây cha tặng cho chồng con. Con về con nói là đây là món quà của lòng thương xót tặng cho chồng con, để chồng con nghe. Để con nói với chồng con coi, nói cho nó đẹp đẽ tí coi, nói hay ho tí coi. Anh ơi,
con bảo anh ơi, hôm nay em vào giao điểm tin mừng thì em cũng làm chứng cho Chúa và cho anh. Em ao ước anh quay về.
Không, có ao ước anh quay về. Quay về rồi còn ao ước quay cái gì nữa. Quay đâu nữa mà quay, nó lại quay đi con kia bây giờ chứ lại còn vẫn nói nó ngon mà.
Con bảo em yêu anh, hôm nay em
ơi vậy được rồi. Mỗi câu đó là nó sướng rồi. Con trai nó chỉ cần nghe mỗi câu đó thôi. Nhưng mà quay về với quay đi gì nữa. Đây cuốn tâm thư lòng nhân hậu tặng cho chồng nha. Rồi đây là cái quạt dấu điểm tặng cho chồng nha. Quạt này làm gì biết không?
Con quạt cho chồng con ạ.
Đấy. Rồi cho người ta phát tay nữa thôi anh chị em. Rồi móc khóa lòng Chúa thương xót, để Chúa khóa chồng con lại trong nhà với con được không?
À.
Sướng không?
Sướng ạ.
Ngon không?
Ngon ạ.
Rồi về chỗ. Thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng nài xin Chúa mở tay, mở môi, mở miệng mình ra để biết nghe nhau. Vợ chồng mà không nghe nhau dễ sinh ra hiểu lầm, mà nghe mà không hiểu càng hiểu lầm hơn, rồi nói mà người ta không hiểu mình lại gây ra ngộ nhận, rồi lại gây ra xa cách. Cho nên khẩn khoản nài xin Chúa cho mỗi người, trước khi nói cái gì suy nghĩ cho cẩn thận. Ta nói là ấn lưỡi 7 lần trước khi nói, cầu nguyện cho con biết nên nói cái gì, nói như thế nào, nói lúc nào, nói bằng cách nào để cho người ta hiểu được mình. Và cầu xin Chúa cho mỗi người mở rộng đôi tai ra để lắng nghe, không phải chỉ là ngôn ngữ, không phải chỉ là âm thanh, nhưng mà nghe được tiếng lòng, nghe được nội dung, nghe được cái ý của người ta, hiểu được ý, ý thật, ý đúng, ý hay, thì lúc đó chúng ta mới tránh hiểu lầm và ngộ nhận với nhau. Nào, xin mời anh chị em chúng ta cùng nhau xin Chúa Ephata, là hãy mở ra. Tôi nói Ephata thì anh chị em vỗ bàn tay cái hãy mở ra. Ephata, Ephata, giơ cao tay lên. Ephata, xin Chúa mở tay, mở miệng con để nghe lời Chúa, nghe lời anh em. Xin Chúa mở miệng con ra biết nói lời Chúa và nói lời yêu thương, lời chân tình, tha thiết với anh chị em của mình. Ephata. Vỗ tay to lên, giơ cao tay lên. Hãy e pha ta e pha ta e pha ta e pha ta. Mấy chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng.